Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.
Giờ đêm hôm ấy, Mark Vandenberg đi ngược lên phố Tiên Đàn với một vali đầy thức ăn và quần áo ấm. Không khí nước Pháp ngập tràn trong hai buồng phổi của anh. Những ngôi sao vàng đang bốc cháy. Khi đến được cửa hàng của mụ dealer, anh nhìn lại một lần cuối cùng căn nhà số 33. Anh không thể nhìn thấy bóng người ở chỗ cửa sổ nhà bếp, nhưng con bé có thể nhìn thấy anh. Nó vẫy, nhưng anh không vẫy lại. Lysen vẫn có thể cảm nhận được miệng anh trên trán của mình. Con bé có thể ngửi thấy hơi thở tạm biệt của anh. Anh đã để lại vài thứ cho em, anh nói, nhưng em sẽ không nhận được nó cho tới khi em đã sẵn sàng. Anh ra đi. Mất, nhưng anh không quay trở lại. Anh đã ra khỏi phòng nó và khẽ khàng đóng cánh cửa lại. Cái hành lang rên rỉ, anh ấy đã đi rồi. Khi con bé đến được chỗ nhà bếp, mẹ và bố đang đứng đó với những tấm thân cúi khuằm và những khuôn mặt thờ ơ không cảm xúc. Thật là hoàn hảo làm sao, sự yên bình. Đâu đó gần Munich, một người Do Thái đang đi trong bóng tối. Một cuộc dàn xếp đã được thực hiện để anh gặp Hen Huberman trong vòng 4 ngày nữa. Đó là trong trường hợp ông không bị bắt đi. Họ sẽ gặp nhau ở tận dưới xuôi nguồn sông Ember, nơi một cái cầu gãy dựa vào dòng sông và những cái cây. Anh sẽ đi đến đó, nhưng anh sẽ không ở đó lâu hơn vài phút. Thứ duy nhất được tìm thấy ở đó khi bố đến nơi 4 ngày sau đó là một mẩu giấy được nhét với một hòn đá dưới một gốc cây. Nó không đề gửi ai cả và chỉ có một câu duy nhất. Gia đình bác đã vì cháu đủ rồi. Giờ đây hơn lúc nào hết, nhà số 33 phố Thiên Đàng là một nơi tràn ngập sự im lặng. Và có một điều không phải không được chú ý đến, đó là quyển từ điển tiếng Đức Duden đã hoàn toàn sai lầm, đặc biệt là ở phần những từ ngữ có liên quan của nó. Im lặng không có nghĩa là im ả hay yên tĩnh, và nó cũng không phải là sự yên bình. Vào cái đêm diễn ra buổi diễu hành ngang qua Mochin, thì tên ngốc ngồi trong nhà bếp uống những ngụm cà phê đắng ngắt của Honsafel và thèm khát một điếu thuốc lá. Ông đang đợi Gestapo, những người lính, cảnh sát, bất cứ ai đến bắt ông đi. Những hình phạt mà ông thấy mình đáng phải nhận. Rosa đã ra lệnh cho ông quay lại giường. Đứa bé gái quanh quẩn ở ngưỡng cửa. Ông bảo họ hãy lánh đi và ngồi đó đến tận sáng, tay ôm đầu và chờ đợi. Không có cái gì đến cả. Từng đơn vị thời gian mang theo cùng với nó những tiếng gõ cửa, những lời đe dọa mà ông hằng mong đợi. Chúng không đến. Âm thanh duy nhất được phát ra từ ông: tôi đã làm gì vậy cơ chứ? Ông lại thì thầm: lại Chúa, mình thèm một điếu thuốc đến phát điên được. Ông trả lời câu hỏi của mình: ông đã hết thuốc lá mất rồi. Lysen nghe thấy những câu nói này được lặp đi lặp lại vài lần, và con bé phải cố gắng lắm mới vẫn đứng được ở chỗ cửa. Con bé rất muốn làm ông thấy thoải mái hơn, nhưng nó chưa từng thấy một người nào bị tàn phá đến độ như vậy cả. Đêm hôm đó không có sự an ủi nào. Mark đã ra đi, và Hen Huberman là người có lỗi trong chuyện này. Những tủ ly trong nhà bếp có hình dạng của sự hối hận, và lòng bàn tay ông nhớp nháp với ký ức về điều mà ông đã làm. Hẳn là chúng phải ướt đẫm mồ hôi, Ly Sen nghĩ thầm như thế, vì những bàn tay của chính con bé cũng ướt đẫm đến tận cổ tay. Trong phòng mình, con bé cầu nguyện. Những bàn tay và đầu gối, cẳng tay tì vào tấm đệm. Lạy Chúa, con xin người, hãy để cho mắt được sống. Lạy Chúa, con xin người, xin người. Hai đầu gối nó đang đau đớn, hai cẳng chân nó đang nhức nhối. Khi tia nắng ban mai đầu tiên xuất hiện, con bé thức dậy và quay lại nhà bếp. Bố đang ngủ, đầu áp xuống mặt bàn và nơi khóe miệng ông vẫn còn dương chút nước dãi. Khắp nơi ngập tràn mùi hương cà phê và hình ảnh của lòng tốt đến ngu ngốc của Hen Huberman vẫn còn lẩn quất trong không trung. Nó giống như một con số hay một địa chỉ vậy. Cứ lặp lại nó đủ nhiều rồi thì nó cứ gắn chặt vào đầu bạn. Lỗ lực đầu tiên của con bé trong việc đánh thức ông dậy chẳng mang lại kết quả gì. Nhưng cứ thúc thứ hai của nó vào chai ông khiến đầu ông ngẩng lên thẳng dậy khỏi mặt bàn trong một cú sốc thẳng đứng. Họ đã ở đây rồi à? Không, bố ơi, là con đây. Ông uống nốt chỗ cà phê ôi trong cốc của mình, yết hầu ông nâng lên rồi lại hạ xuống. Lẽ ra bây giờ họ đã phải đến rồi chứ. Tại sao họ vẫn chưa đến vậy, Ly Sen? Đó là một lời sỉ nhục. Lẽ ra lúc này họ đã phải đến rồi và càn quét toàn bộ căn nhà để tìm bất cứ bằng chứng nào cho thấy việc yêu mến người Do Thái hay tội phản quốc. Nhưng có vẻ như mắt đã ra đi mà chẳng vì lý do nào cả. Lẽ ra anh có thể ngủ trong tầng hầm hay tiếp tục vẽ những bản phác thảo trong quyển sách của mình. Bố không thể biết trước rằng họ sẽ không đến, bố à. Lẽ ra bố nên biết là không nên đưa cho người đàn ông đó chút bánh mì. Bố chẳng suy nghĩ gì cả. Bố ơi, bố chẳng làm gì sai cả đâu. Bố không tin con. Ông đứng lên rồi bước qua ngưỡng cửa nhà bếp để nó khép hờ, như để xác thêm muối vào vết thương của ông, thì sáng hôm đó sẽ là một buổi sáng thật đáng yêu. 4 ngày đã trôi qua, bố đã đi một quãng đường dài để đến chỗ dòng sông Amber. Ông chỉ mang về một mảnh giấy nhỏ và đặt nó lên mặt bàn bếp. 1 tuần lễ nữa lại trôi qua và Hen Huberman vẫn chờ đợi hình phạt dành cho ông. Những vết lằn trên lưng ông đang chuyển thành những vết sẹo và ông dành phần lớn thời gian của mình để đi vòng quanh Mô Chin. Mụ Điêu Lơ nhổ vào chân ông. Bà Hunstafen giữ đúng lời của mình đã không còn nhổ vào cửa nhà Huberman nữa, nhưng đã có một sự thay thế xứng đáng khác. Tôi biết mà, mụ chủ cửa hàng nguyền rủa ông. Ông là đồ yêu mến lũ Do Thái dơ bẩn. Ông tiếp tục bước đi một cách vô thức, và Ly Sen thường tìm thấy ông ở sông Amber, chỗ cái cầu. Tay ông đặt trên lan can cầu và ông ngã phần thân trên của mình lên thành cầu. Những đứa bé chạy xe đạp dục qua ông, hay chúng với những giọng hét chói lói và tiếng chân đạp trên ván gỗ. Không có cái nào trong những điều ấy khiến ông có một cử động dù là nhỏ nhất. Con có nhìn thấy anh ấy không? Một buổi chiều nọ, ông hỏi nó khi con bé cũng ngã người trên thành cầu cùng với ông. Trong dòng nước kia. Dòng sông không trôi đi nhanh lắm. Trong những gợn sóng chậm chạp, con bé có thể nhìn thấy những đường nét trên khuôn mặt của Mark Vandenberg. Nó có thể nhìn thấy mái tóc lơ thơ như lông chủ của anh và phần còn lại của con người anh. Anh ấy đã từng đánh nhau với quốc trưởng trong tầng hầm nhà chúng ta. Lại các đấng Giê-xu, Maria và Joseph nắm tay bố siết chặt lại trên thanh gỗ dụng. Bố là một thằng ngốc. Không, bố ơi, bố chỉ là một con người. Những từ ngữ này đến với con bé hơn 1 năm sau đó khi nó viết trong tầng hầm, và con bé đã ước rằng giá như khi đó con bé đã nghĩ ra được những từ này để nói với bố. Bố thật là một thằng ngu, Hen Huberman nói với đứa con gái nuôi của mình. Và tốt bụng, điều này đã tạo ra một thằng ngốc tệ hại nhất trên đời này. Thật ra bố muốn họ đến bắt bố đi. Dẫu có bất cứ điều gì xảy ra cũng còn tốt hơn khi phải chờ đợi như thế này. Hen Huberman cần được xác minh cho rõ ràng. ông cần phải biết rằng Max Vandenberg đã rời khỏi nhà ông vì một lý do chính đáng. Cuối cùng, sau gần 3 tuần chờ đợi, ông cho rằng thời khắc của mình đã tới. Nó tới trễ. Khi Lisen đang quay về nhà thì chỗ nhà bà Honsafel thì nó nhìn thấy hai người đàn ông mặc áo khoác đen dài. Rồi con bé chạy vào nhà. Bố, bố ơi! Con bé gần như đã làm sập bàn nhà bếp. Bố ơi, họ đến đây rồi. Mẹ bước ra trước. Làm gì mà la hét ầm ĩ thế hả, đồ con lợn? Ai đến cơ? Gestoba. Hansi. Bố đã ở đó rồi, và ông bước ra khỏi nhà để chào hỏi họ. Lisen muốn đi cùng với ông, nhưng Rosa đã giữ nó lại, và hai mẹ con quan sát từ chỗ cửa sổ. Bố trông thật đàng hoàng ở chỗ cửa trước, ông tỏ ra bồn chồn. Mẹ siết chặt nắm tay của mình trên những cánh tay của Lisen. Những người đàn ông ấy đi ngang qua. Bố nhìn lại chỗ cửa sổ, tỏ vẻ hoảng hốt, sau đó đi ra khỏi cổng. Ông gọi giới theo họ. Này, tôi đây kia mà, tôi là người các ông muốn tìm, tôi sống ở nhà này. Những người đàn ông mặc áo khoác chỉ dừng lại một lúc để kiểm tra những quyển sổ của mình. Giọng nói của họ nghe trầm đục và ồm ồm. Không may rồi, ông bạn hơi quá già so với người mà chúng tôi cần. Họ tiếp tục đi, nhưng đi không xa lắm vì họ đã dừng lại ở nhà số 35 và bước qua cánh cổng đang mở. Ông Steiner phải không? Họ hỏi như thế khi cánh cửa mở ra. Phải, tôi đây. Chúng tôi đến để nói với ông về một chuyện. Những người đàn ông mặc áo khoác đứng đó như những cái cột khoác áo choàng đen trên ngưỡng cửa của căn nhà như một hộp giày của gia đình Steiner. Vì một lý do nào đó, họ đã đến đây vì thằng bé. Những người mặc áo khoác muốn có Rudy. Theo lời đứa em gái nhỏ nhất của Rudy Steiner thì có hai con quái vật đang ngồi trong nhà bếp. Giọng nói của họ cứ đều đặn da vào cánh cửa khi ba đứa trẻ nhà Steiner đang chơi cờ domino ở phòng phía bên kia của căn nhà. Ba đứa còn lại đang nghe đài trong phòng ngủ một cách lơ đãng. Rudy hy vọng rằng việc này sẽ không liên quan gì đến điều đã xảy ra ở trường tuần trước. Đó là một điều mà nó đã không kể cho Lisen nghe và cũng không nói cho ai biết khi...
Các bạn đang nghe một chuyện tại Chuyện Áo Trong Kinh Nghiệp. Chúc các bạn nghe
về nhà. Khi ván domino thứ tư kết thúc, Rudy bắt đầu dựng đứng những quân cờ lên thành nhiều hàng, tạo ra những hoa văn trải dài ra trên mặt sàn phòng khách. Theo thói quen cố hữu, nó chừa lại một vài khoảng trống, phòng trường hợp một ngón tay xỏ lá của em nó can thiệp vào, và đây là một điều vẫn thường xảy ra. Em có thể gạt chúng xuống được không, Rudy?
Không.
Còn em thì sao?
Không. Không ai trong chúng ta được làm thế cả.
Nó tạo ra ba nhóm quân cờ riêng biệt cùng dẫn đến một cái tháp được xây bằng những quân domino ở giữa. Chúng sẽ cùng nhau chứng kiến mọi thứ đã được lên kế hoạch vô cùng cẩn thận sụp đổ, và tất cả sẽ mỉm cười trước cái đẹp của sự tàn phá. Những giọng nói trong nhà bếp lúc này đã lớn hơn. Giọng nói này chồng chất lên giọng nói kia để được đối phương nghe thấy. Những câu nói khác nhau tranh giành sự chú ý của người ta, cho đến khi một người trước đó vẫn im lặng xen vào giữa chúng.
Không,
bà ta nói. Câu ấy lại được lặp lại. Không. Ngay cả khi những con người còn lại quay về với cuộc cãi giả trước đó, thì họ lại phải im lặng một lần nữa bởi cùng một giọng nói ấy. Nhưng lần này nó đã có được chút lực.
Làm ơn đi, Barbara Steiner gian xin họ. Không phải là con trai của tôi.
Chúng ta có thể thắp một ngọn nến lên không hả, Rudy? Đó là một điều mà cha chúng vẫn thường làm cho chúng. Ông sẽ tắt đèn đi, và rồi họ sẽ nhìn những quân cờ domino sụp đổ trong bóng tối.
làm thế nào đó mà việc tắt nến khiến cho sự kiện này trở nên lớn lao hơn, tạo ra một quang cảnh vĩ đại hơn. Đằng nào thì chân cẳng thằng nhóc cũng mỏi nhừ rồi. Để anh tìm diêm cái đã. Công tắc đèn ở chỗ cửa. Một cách khẽ khàng, nó bước về phía đó với một tay cầm hộp diêm, tay kia cầm ngọn nến. Phía bên kia phòng, giọng nói của ba người đàn ông và một người đàn bà trèo đến chỗ bản lề cửa. Điểm cao nhất trong lớp. Một trong số hai con quái vật nói, một giọng nói sâu thẳm và khô khốc. Ấy là chưa nói đến năng khiếu thể thao của cháu nó. Khốn kiếp thật. Tại sao nó lại phải thắng tất cả những cuộc đua ở kỳ đại hội lần đó chứ? Dexter. Cái gã Frank Dexter khốn kiếp ấy. Nhưng sau đó nó hiểu ra. Đây không phải là lỗi của Randoscher mà là lỗi của chính nó. Nó muốn cho cái kẻ trước đó luôn hành hạ nó thấy rằng nó có thể làm được những gì, và nó còn muốn chứng tỏ bản thân mình cho mọi người thấy. Bây giờ thì mọi người đang ở trong nhà bếp. Nó thắp ngọn nến lên rồi tắt đèn. Sẵn sàng chưa? Nhưng tôi đã nghe nói về những điều xảy ra ở đó. Đó là giọng nói cứng rắn, không thể lẫn vào đâu được của bố nó. Coi nào Rudy, nhanh lên nào. Phải, nhưng hãy hiểu cho, ông Steiner, tất cả là vì một mục tiêu cao cả hơn. Hãy nghĩ về những cơ hội mà con trai ông có thể có được. Đây thật sự là một đặc ân đấy. Rudy, nến đang chảy ra rồi kìa. Nó xua tay ra hiệu, hai đứa em hãy im lặng, rồi lại chờ đợi Alex Steiner lên tiếng. Ông ấy đã lên tiếng. Đặc ân ư? Kiểu như chạy chân trần trên tuyết ấy hả? Hay nhảy từ một cái bục cao 10 mét xuống một hồ sâu 1 mét nước? Lúc này thì tay của Rudy đã dán chặt vào cánh cửa. Sáp nến đang chảy vào tay nó. Đó chỉ là những tin đồn thôi. Giọng nó khô khốc, trầm đục và trần trụi ấy dường như luôn có câu trả lời cho mọi vấn đề. Trường của chúng tôi là một trong những ngôi trường tốt nhất từng được mở. Nó còn tốt hơn cả tiêu chuẩn quốc tế nữa. Chúng tôi đang hình thành một nhóm công dân Đức cao quý. Rudy không thể nghe thêm một câu nào nữa. Nó khều sáp nến ra khỏi tay mình và rút lui khỏi luồng ánh sáng lọt qua khe cửa. Khi nó ngồi xuống thì ngọn lửa dục tắt. Đã có quá nhiều chuyển động, bóng tối ùa vào. Tia sáng duy nhất là khuôn trắng hình chữ nhật. Cái khuôn trắng có hình cánh cửa nhà bếp. Nó đánh một que diêm khác lên và nhen lại ngọn nến. Mùi thơm ngọt ngào của lửa và than bốc lên từ que diêm vừa tắt. Rudy và hai đứa em gái, mỗi đứa đều rút ra một quân cờ domino khác nhau. Và rồi chúng nhìn những quân cờ đổ sụp xuống cho đến khi cái tháp xây bằng những quân cờ domino ấy chỉ còn là một đống quân cờ lộn xộn. Hai đứa con gái reo lên. Good! Anh nó bước vào phòng. Trong họ như những thay người chết vậy, nó nói. Cái gì kia? Rudy xăm soi gương mặt tối om ấy, nhưng Good không trả lời. Nó đang chú ý đến tiếng cãi nhau vọng ra từ trong nhà bếp. Chuyện gì đang xảy ra trong đó vậy? Người trả lời là một trong hai đứa con gái. Đó là đứa bé nhất, Bettina. Con bé 5 tuổi, có hai con quái vật. Con bé nói, chúng đến để bắt Rudy. Một lần nữa, những đứa trẻ đã chứng minh cho tôi thấy là chúng khôn ngoan hơn người lớn rất nhiều. Sau đó, khi những người đàn ông mặc áo khoác đã ra về, hai đứa con trai, một đứa 17 tuổi, đứa kia 14 tuổi, mới có đủ can đảm để đối mặt với căn bếp. Chúng đứng nơi ngưỡng cửa, ngọn đèn bếp như đang trừng phạt đôi mắt chúng. Cút là người lên tiếng. Họ có bắt nó đi không? Cẳng tay của mẹ chúng được ép chặt xuống mặt bàn, lòng bàn tay bà ngửa lên. Alex Steiner ngẩng đầu lên, cái đầu thật nặng. Vẻ mặt của ông rất sắc bén và kiên quyết, như vừa được cắt ra vậy. Một bàn tay bằng gỗ quét trên những mảnh vụn của hàm râu ông, và ông cố gắng cất tiếng nói vài lần mà không được. Bố ơi! Nhưng Rudy không bước về phía cha nó. Nó ngồi xuống chỗ bàn bếp và nắm lấy đôi bàn tay đang ngửa lên của mẹ. Alex và Barbara Steiner sẽ không tiết lộ những điều mà người ta đã nói ra khi đám quân cờ domino sụp đổ như những thay người chết trong phòng ngủ. giá như Rudy vẫn tiếp tục lắng nghe ở chỗ cửa, chỉ trong vài phút nữa thôi. Nó tự nhủ với bản thân mình trong suốt những tuần lễ tiếp theo, hay thực ra là nài nỉ bản thân mình tin rằng nếu nó nghe được phần còn lại của buổi nói chuyện tối hôm đó, thì nó đã bước vào nhà bếp sớm hơn nhiều. Con sẽ đi. Nó sẽ nói như thế. Làm ơn, hãy đưa cháu đi. Bây giờ cháu đã sẵn sàng rồi. Nếu nó đã xen vào như thế, thì điều này có thể sẽ thay đổi mọi thứ. Dù vậy, sự phũ phàng của số phận đã không cho phép Rudy Steiner bước vào nhà bếp vào cái khoảnh khắc đúng lúc ấy. Nó đã quay lại với hai đứa em gái của mình và những quân cờ domino. Nó đã ngồi xuống. Rudy Steiner đã không đi đâu cả. Có một người đàn bà đang đứng trong góc nhà. Bà ta là người có tết tóc đuôi sam dày nhất mà tôi từng thấy. Nó buông thõng xuống lưng bà, và thi thoảng khi bà dắt cái đuôi tóc ấy qua vai thì nó ẩn náu giữa hai bầu ngực khổng lồ của bà ta như một con thú cưng được cho ăn quá nhiều. Quả thực là mọi thứ thuộc về người đàn bà này đều được thổi phồng lên. Đôi môi bà, hai cẳng chân của bà, hàm răng đều tăm tắp của bà. Bà ta có một giọng nói sang sảng xốc thẳng vào mặt bạn. Bà thuộc tiếp người không có thời gian để mà lãng phí. Cơm. Bà hướng dẫn mấy thằng nhóc. Đến đây nào, đứng ở đây. So với người đàn bà này thì vị bác sĩ giống như một loài gặm nhấm bị hói đầu vậy. Ông rất nhỏ nhắn và lanh lẹ. Ông bước trong văn phòng trường với những chuyển động và cung cách thất thường, nhưng lại đầy vẻ bận rộn. Và ông đang bị cảm lạnh. Trong số ba thằng nhóc, thật khó quyết định xem đứa nào lưỡng lự hơn cả trong việc trút bỏ quần áo của mình khi chúng được ra lệnh phải làm như thế. Đứa đầu tiên nhìn hết người này đến người kia, từ người giáo viên già nua sang đến bà y tá khổng lồ cho đến ông bác sĩ nhỏ thó. Đứa đứng giữa thì chỉ nhìn chằm chằm xuống chân mình, còn đứa đứng ở góc xa bên trái thì đang bận cảm tạ cái ân điển của mình vì nó đang ở trong văn phòng trường chứ không phải trong một thung lũng tối tăm nào đó. Bà y tá, Rudy đã quyết định như thế, là người đáng sợ hơn cả. Ai trước đây? Bà ta hỏi. Ông thầy giám thị, ông Haken Taylor, là người trả lời. Ông ta trông giống một bộ quần áo màu đen hơn là một con người. Gương mặt ông là một hàm râu mép. Khi vừa kiểm tra sơ qua những thằng nhóc, lựa chọn của ông đã đến ngay lập tức. Squat. Cái thằng Suren Squat xui xẻo cởi bỏ bộ đồng phục của mình ra một cách hết sức lúng túng và ngượng ngập. Trên người nó chỉ còn độc có mỗi đôi giày và đồ lót. Một vẻ cầu xin vô vọng như bị mắc cạn lại trên gương mặt đức thuần chủng của nó. Và ông Hakenstaller hỏi nó, cả đôi giày nữa chứ? Nó cởi cả hai chiếc giày và hai cái tất ra. Bà y tá nói, cả quần lót nữa. Rudy và thằng nhóc còn lại, Ola, Digger, lúc này cũng đã bắt đầu trút bỏ quần áo. Nhưng chúng không đến mức phải lâm vào tình thế hiểm nghèo như của Suren Swat. Thằng nhóc này đang run rẩy. Nó nhỏ hơn hai đứa còn lại một tuổi, nhưng cao hơn. Khi quần lót của nó tụt xuống đất, thì thằng bé ấy đứng trong văn phòng nhỏ xíu, mát lạnh này một cách thật nhục nhã và đáng xấu hổ. Lòng tự tôn của nó đang ở xung quanh mắt cá chân nó. Bà y tá chăm chú nhìn nó, hai tay bà khoanh tròn trước bộ ngực kinh dị của bà. Hakenstaller ra lệnh cho hai đứa kia nhúc nhích. Vị bác sĩ gãy da đầu và ho. Cơn cảm lạnh đang giết ông ta. Ba thằng nhóc trần truồng ấy được kiểm tra từng đứa một trên sàn nhà lạnh lẽo. Chúng lấy tay che dương vật của mình lại và run lẩy bẩy như thể biết trước tương lai đang chờ đợi chúng vậy. Giữa những tràng ho và tiếng thở khò khè của ông bác sĩ, chúng được thử tài. Hít vào đi, xì mũi. Thở ra đi, tiếng xì mũi thứ hai. Bây giờ thì đưa tay ra, một cái ho. Tôi đã nói là đưa tay ra kia mà. Một loạt ho khủng khiếp dồn dập kéo đến. Theo cái cách mà con người vẫn thường làm, thì mấy thằng nhóc thi thoảng lại nhìn nhau để nhận thấy một vài dấu hiệu nào đó của sự đồng cảm. Chẳng có sự đồng cảm nào ở đây cả. ba đứa buông những bàn tay đang nắm chặt ra khỏi dương vật của mình, rồi chìa tay ra cho vị bác sĩ. Rudy không cảm thấy mình là một phần của một chủng tộc thượng đẳng chút nào. Chúng ta đang dần thành công, bãi tá nói với ông giám thị, trong việc tạo ra một tương lai mới, rồi đó sẽ là một đẳng cấp người Đức tiên tiến hơn cả về thể xác lẫn tinh thần, một đẳng cấp được sinh ra để chỉ huy. Không may thay, bài thuyết giảng của bà ta đã bị cắt ngắn lại khi vị bác sĩ nọ như gặp người làm đôi và ho thật lực về phía đống quần áo đã bị cởi ra của mấy thằng nhóc. Những giọt nước mắt dương đầy trên đôi mắt ông ta, và Rudy không thể ngăn mình tự đặt ra một câu hỏi. Một tương lai mới sao? Giống như ông ta à? Thằng bé đã khá khôn ngoan khi không nói điều đó ra. Đợt kiểm tra hoàn tất, và thằng bé đã làm thế nào đó mà nói ra được cái câu hai Hitler đầu tiên của mình trong tình trạng khỏa thân. Một cách ngang bướng, nó thừa nhận rằng việc này không làm nó thấy tệ chút nào. Sau khi đã lột truồng lòng tự trọng của mình ra, mấy thằng nhóc lại được phép mặc quần áo vào. Và khi đã ra khỏi văn phòng, chúng vẫn còn kịp nghe thấy cuộc thảo luận giữa những người lớn sau lưng. Chúng trông hơi già trước tuổi, vị bác sĩ nói, nhưng tôi đang nghĩ mình sẽ chọn ít nhất là hai đứa trong bọn chúng. Bà y tá đồng tình, đứa đầu tiên và đứa thứ ba. Ba thằng nhóc đứng bên ngoài, thứ nhất và thứ ba. Đứa thứ nhất là mày đấy, Swat, Rudy nói. Sau đó nó hỏi Ola Speger, thế ai là đứa thứ ba nhỉ? Speger tính toán một chút. Bà ta có ý nói là đứa thứ ba trong hàng hay đứa được kiểm tra thứ ba vậy? Điều đó không quan trọng. Nó biết điều mà nó muốn tin. Tao nghĩ là mày đấy. Nhảm cức quá, Speger à. Thằng đó phải là mày chứ. Một ngày sau chuyến viếng thăm của họ đến phố Thiên Đàng, Rudy ngồi trên bậc cấp trước nhà mình cùng với Lysen và thuật lại toàn bộ thiên tiểu thuyết của mình, ngay cả những chi tiết nhỏ nhất cho con bé nghe. Nó đã đầu hàng và thừa nhận điều đã xảy ra ở trường vào ngày hôm đó, khi nó bị gọi ra khỏi lớp, thậm chí còn có một vài tiếng cười phát ra từ hai đứa vì các bà y tá khổng lồ nọ và về vẻ mặt đáng thương của Sugen Swat. Dù vậy, nhìn chung thì đó là một câu chuyện đầy rẫy nỗi lo lắng, đặc biệt là khi câu chuyện ấy nói về những giọng nói trong nhà bếp và mấy quân cờ domino giống như những xác chết. Trong nhiều ngày, có một suy nghĩ cứ ám ảnh tâm trí của Lee Sen mãi. Đó là suy nghĩ về đợt kiểm tra sức khỏe ba thằng nhóc nọ, hay nếu nói một cách thành thật thì đó là về Rudy. Con bé nằm trằn trọc trên giường, nhớ mắt, tự hỏi xem anh đang ở đâu, cầu nguyện rằng anh vẫn còn sống. Nhưng đâu đó giữa tất cả những chuyện này là Rudy. Thằng bé như tỏa sáng trong bóng tối, hoàn toàn trần truồng. Có một cái gì đó đáng sợ vô cùng với cảnh tượng này, đặc biệt là lúc mà thằng bé bị buộc phải lấy tay ra. Nói một cách nhẹ nhàng nhất thì việc này làm con bé thấy thật lúng túng, nhưng vì một vài lý do nào đó, nó không thể ngừng suy nghĩ về chuyện này được. Phần tiếp theo tác phẩm Kẻ Trộm Sách.